Moyan ngày 17 tháng 9 năm 1983. Tham thiền. Tham thiền tái ngộ thanh miên thanh truyền giải đáp mà giải duyên trượt trầm. Khi chúng ta tu thiền là hướng thượng, và hướng thượng là trung tâm bộ đầu xuất phát một thanh điển. Thì khối óc của chúng ta liên kết với thanh điển nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự sáng suốt ở bề trên, mới thanh truyền dùng tâm tâm tương ứng. Lúc đó là bên trên chuyển cho chúng ta thức tâm và truyền cảm trong mọi thức, giải đáp giải duyên trực trần. Lúc đó tâm thức nó càng ngày càng mở, càng nới rộng, càng hiểu biết. Đó là luồng điển trung tâm bộ đầu, đó là chân tâm. Chân tâm hòa cảm cả càn khôn vũ trụ, đó là cái thanh nhẹ truyền cảm trong tâm thức của chúng ta và giải đáp những sự thắc mắc từ hồi nào giờ chưa người phàm như ai giải đáp được. Tham thiền rồi tự nhiên có giải đáp, giải duyên trực trần, càng ngày càng không thích những lôi cuốn của ngoại cảnh nữa và trở về với nội thức quy một hòa học của cả càn khôn vũ trụ mà vượt khỏi sức hút của hồng trần đại thế. Cảm minh thức giác nghĩa ân bao lần thay đổi, bao lần những say cảm minh thức giác nghĩa ân tại thế là của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta thấy con nghĩa có ân của người tại thế gian, có nghĩa có ân mà trời Phật cũng có nghĩa có ân. Càng ngày càng hiểu lẫn hai chữ nghĩa ân rõ rệt, bao lần thay đổi, bao lần những say, bao nhiêu kiếp chúng ta xuống thế gian biết bao nhiêu kiếp ở đây và bao lần những say chúng ta để hiểu lấy ta thôi. Hiền nay hiểu luật trả vay con đường minh triết mà tâm này phải tu. Hiền nay hiểu luật trả vay, càng tu càng hiểu được luật có vay thì phải có trả, chứ không có vụ mà vay cướp luôn được. Con đường minh triết mà tâm này phải tu, con đường minh triết khai triển lên để hiểu tới tất cả, thì tất cả cái tâm này phải tu, phải giữ vững để lo tu đạt thanh giải tỏa tâm mù quy nguyên nguồn cội mà trùng tu thiên đàng. Mình đạt tới thánh giới nhẹ nhàng rồi, giải tỏa cái sự mơ tâm tối của chính mình, quy nguyên nguồn cội mà trùng tu thiên đàng, trở về nguồn cội là căn bản hư không đại định, trùng tu thiên đàng trở về nó thanh nhẹ. Thế sanh có sẵn pháp quang siêu nhiên cấu trúc và tùy đà mà đi. Thế sanh có sẵn pháp quang, pháp quang nằm ở đâu? À, từ siêu nhiên cấu trúc cái thể xác chúng ta đây là cũng cái pháp, mà đi đứng ngồi nằm cũng là pháp, nói năng này kia kia nọ cũng là pháp để cho ta thức tâm. Đó là cái chiếu rọi trong tâm can của tất cả của chúng ta. Nếu chúng ta không có âm thanh, không có xem xét làm sao biết ở bên trong này. Càng ngày càng làm người càng được biến chuyển rồi càng hiểu lấy mình nhiều hơn. À, mới thấy rằng cái nguyên lý siêu nhiên cấu trúc tùy đà mà đi. Chúng ta tùy con đà, khi mà nó mở ra rồi ta biết nguyên lý của trời Phật rồi tùy đà mà đi, rồi cuộc cũng phải quy xong. Nằm lòng ôm ấp sân si cũng vì khi trượt một chuyến di tâm trần. À, người phàm người nào cũng ôm ấp cái sân si không à, được gì không được rồi gây gỗ đủ thứ, cũng vì khi trượt một chuyến di tâm trần, cũng vì cái khí trượt. Nghĩa thanh không như ôm, mà ôm mới trượt thì tự nhiên nó phải sân si, nó cô động, tức tối nó phải sân si. Rồi ghi chép thì tâm trần là người này chọc tôi, người kia phá tôi, nghi người nào này, nghi đầu kia, nghi đầu nọ, rồi giận hờn, không có tiến triển nổi. Tưởng mình đã đạt một phần, đâu về thua hết mà phải làm tiếng lớn. Tưởng mình đã đạt một phần, tưởng ta đây là thầy, ta là giỏi, đâu về thua hết mà phải làm tiếng lớn, rốt cuộc không có ăn được tiền, không có thắng được ai. Thì chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ cũng không thắng được đạo nào hết. Rốt cuộc mình phải trở về với quân bình của chính mình, đó là đạo tâm, đó là đại đạo của càn khôn vũ trụ. Mà nếu mà không biết trở về với chính mình là vẫn còn bị kẹt bởi ngoại cảnh mà thôi. Biết mình còn giải thờ ngũ khí hòa giao tiếng mà chẳng tu đợi gì, biết mình thờ dạy còn ngu, hàng ngày hít hơi thở càn khôn vũ trụ mà còn ngu, là không có biết được sự thanh nhẹ là quý giá. Khi hòa giao tiếng của chúng ta từ lỗ chân lâm, từ lỗ mũi tay chân đều có thanh khí điển của trời Phật chuyển giao cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta tiến, mà chẳng tu đỡ gì, không lập lại quân bình đỡ gì nữa, ai lập cho mình. Mê lầm tạo khổ, một khi khó mà gỡ gạt, khó đi về trời. Khi mà chúng ta mê lầm tưởng là cái cảnh này là thiệt thì tạo khổ một khi cho mình, không thế nào mà gỡ nổi. Khó mà gỡ gạt mà đi về, khó đi về trời, không có thể gỡ gạt được. Trong cái lúc mình mê loạn đâu đâu gỡ gạt được, khó đi về trời, không có được cái cảnh thanh thản nhẹ nhàng đó đâu. Tham thiền thức giác nơi nơi ngồi đây hiểu đó, do trời ân ban chúng ta tham thiền rồi thức giác biết nơi nơi sẽ quy một, và tất cả đã học bài và trả bài. Ngồi đây hiểu đó, do trời ân ban, mình ngồi đây mình biết nó, trời Phật ân ban cho mình. Lâm khi lệ chảy hai hàng, biết mình trì trệ khó an tâm hồn. Lâm khi lệ chảy hai hàng, buồn tuổi khóc đó, thì biết mình trì trệ, chính mình hại mình thì chẳng ai, nhưng mà che giấu miệng đời, không dám nói thật, che tưởng ta đây là tu khá rồi này kia kia nọ, che giấu cái kỳ thật là trong đó trì trệ thì buồn ghê lắm đó. Cho nên chúng ta phải đem thực chất của chúng ta và thực hành nơi nơi để học, để lo tu. Khi mà biết được mình trì trệ, tâm hồn làm sao an, thể xác sẽ hủy hoại rồi, cái hồn đâu có tiến được. Nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó, đây rồi sẽ đi đâu, chỉ có đi xuống không đi lên được. Vậy càng ngày càng tâm tối là vậy. Cho nên có cơ hội để thức và để hiểu mình, để cõi siêu nhiên trong ta, cho nên cố gắng tu học, không nên phê phán người khác mà không biết phê bình lấy mình. Tham thiền rõ đấng chi tôn, càng không ban rãi mà thanh nguyên điển lành. Mình tham thiền mới rõ đấng chi tôn, đó là người vô hình vô tướng mà cao cả vô cùng, lúc nào cũng hướng đổi chúng ta, đó là chỉ có thượng đế mà thôi. Càng không ban rãi mà thanh nguyên điển lành, càng ban rãi các thanh điển, ban rãi nguyên lý, ban rãi khắp cả càng không vũ trụ, chứ không phải là cho riêng một cá nhân nào hết. Âm thanh truyền cảm đạt thanh, thanh truyền giải giới mà giữ gìn đường tu. Âm thanh truyền cảm đạt thanh, cái âm thanh mà chúng ta đang nhắc nhở về con đường đạo pháp đây là truyền cảm, để cho chúng ta đi tới chỗ thanh, chứ không cho chúng ta tới chỗ trượt. Thanh truyền giải giới mà giữ gìn đường tu. Những bài giảng ở thế gian, những vị tu học được một trình độ hơi khá là nói lại cho những người khác nghe, đó là cái thanh điển đã truyền giải giới, giữ gìn đường tu, để cho người thế gian biết con đường mà phải tự tu. Còn nếu không tu mà nghe qua không tu thì cũng vô ích đó. Cho nên phải giữ gìn đường tu nhờ cái sự nhắc nhở đó, trong giấc mơ hay là lúc làm việc, hay là lúc nghe những bài giảng các chùa, các nhà thờ, các nơi công cộng, các nơi hướng độ tâm linh đều hữu ích, chứ không có nơi nào không hữu ích hết hả. Thoát phàm tránh cảnh khờ ngu, tiêu dao cực lạc mà rõ tù thế gian. Chúng ta phải tu, phải làm cái gì được để thoát cái hồn khỏi cái ngục tù thế sanh này, trong cái tiểu thiên địa này mà thoát khỏi ra được rồi, thì tránh cảnh khờ ngu không còn bị lấn áp bởi ngoại cảnh nữa, đâu có còn tâm tối nữa. Tiêu dao cực lạc rõ tù thế gian, chúng ta được đi trên kia dọn đây, cái thế xác này còn nghiệp phải trả, để chấp nhận cái nghiệp cảnh hiện tại là để giải quyết sự lầm than của chính mình. Chẳng còn động loạn bàng hoàng, minh tâm chiến tranh giàn nạn với nhau hết rồi. Lúc đó không có cái gì khuyên rủ con ngoại cảnh nữa, thấy cô gái đẹp thích cái đó không có nữa, dẹp đi. Chẳng còn động loạn bàng hoàng, không có bàng hoàng, không sợ mất cái này có kia, minh tâm chiến tranh mà chàng nàng như nhau, đàn ông như đàn bà lo tu thì biết lấy họ là đủ rồi, là chàng nàng như nhau, chỉ lo tiếng mà chúng lo tu tiếng mà thôi. Dù cho kẻ trước người sau quân bình tự tiếng mà chúng nhau hợp bàn, dù kẻ đi trước người đi sau cũng vậy. Ông đi trước đó ông cũng đang tu, ông Thích Ca giờ ông cũng đang tu, những người đi sau đây cũng cố gắng tu như ông vậy mà thôi. Quân bình tự tiếng mà chúng nhau hợp bàn đó, mình phải tự tiến rồi mình mới họp bàn về lục căn lục trần ở bên trong đó, để nghiên cứu đối với người đời Học duyên thì nói không học duyên thôi, mình lo tu để học mà thôi. Thức tâm ngộ cảnh lạc an, tham thiền tận độ mà tận bàn lý chân. Mình thức tâm ngộ cảnh lạc an, mình thức tâm rồi mình muốn ngộ được cái cảnh an lạc. Tham thiền tận độ mà tận bàn lý chân, chúng ta tham thiền thanh tịnh. Biển cha lặng minh châu mới phát mà làm cho riêng mới gọi là thằng là tham thiền mới tận độ được, tận bàn lý chân mới thấy rõ mà nói, chứ không phải là ở đó bàn luận nữa. Tận bàn thấy rõ, thực hành nắm lấy mà đi, chẳng còn mê chấp giận hờn, sửa mình tiến qua như đờn lên dây. Chẳng còn mê chấp giận hờn, không có giận hờn nữa, càng ngày tiến qua như đờn lên dây, càng ngày càng thanh nhẹ. Như âm thanh của cái dây đờn đó là thanh nhẹ hơn cái khác. Đó, nói ví dụ của thế gian như vậy, mà chúng ta mở được cái luồng điển, chúng ta trần trượt nó tiêu tan, thì lưu cái thanh thì nhạc trỗi tứ phương, vui vô cùng, hồi sinh thức giác vui vầy, kiếp người ngắn ngủi ngộ thầy ngộ ta. Hồi sinh thức giác vui vầy, chúng ta hồi sinh rồi thức giác thức cảm vui. Kiếp người ngắn ngủi ngộ thầy ngộ ta, kiếp con người nó rất ngắn ngủi mà chúng ta được ngộ minh sư để hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và hiểu tất cả những cơ năng sẵn có và sự sáng suốt của chúng ta là đại phước đức. Lễ rơi tình cảm chán hòa, thương yêu xây dựng tình ta tình người. Đó, khi mừng rồi tới rơi lễ tình cảm chán hòa, muốn san sẻ cho người khác, thương yêu xây dựng tình ta tình người, muốn trao đổi cho mọi người và mọi người có cơ hội tự tu tự tiến. Tu tâm dưỡng tánh vui cười, người người quan lạc mà rí tươi tình tờ. Tu tâm dưỡng tánh vui cười, chúng ta tu tâm biết dưỡng tánh, biết mở tất cả những sự trần trực của chúng ta và sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Lúc đó vui cười, người người quan lạc rí tươi tình tờ, người người quan hỷ vui vẻ, thấy lạc thu, thấy chúng ta đang sống trong cảnh tiêu dao của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ và cấu trúc cho chúng ta được ngày hôm nay duyên dáng đi đứng ngồi lặng làm việc nói năng đầy đủ hết, sư tươi tình tờ. Khi chúng ta thấy rõ và hòa hợp với tất cả, thấy trời vui ta, nhạc thanh trỗi dậy nơi nơi truyền tâm thức giác mà lập đời thượng quân. Nhạc thanh sự thanh nhẹ đánh thức tâm hồn của chúng ta, trỗi dậy nơi nơi đi tới chỗ nào cũng thấy cảnh hòa bình thương như xây dựng. Truyền tâm thức giác mà lập đời thượng quân, đó nó chuyển vô trong tâm thức của chúng ta tới thức giác lập đời thượng quân, trở về nơi chỗ thánh đức. Những thánh đức là những người có tiêu chuẩn sáng suốt tha thứ và thương yêu, cha trời sáng suốt ban ơn, người tu thọ lãnh dở giải hờn giải mê. Cha trời sáng suốt ban ơn, lúc nào cũng hướng độ chúng ta. Người tu thọ lãnh giải hờn giải mê, người tu tiến qua và bỏ cái sự hờn giận và mê loạn tại thế là người đã nhận được cái ơn của thượng đế rồi. Thức tâm hướng trở lộn về, trái yêu muôn loại hướng quê cơ hồn. Thức tâm hướng trở lộn về, thức tâm rồi chúng ta trở về với đấng tạo hóa, yêu tất cả muôn loại, vì ngài sản xuất ra thì ngài phải yêu mến và xây dựng. Hướng quê cơ hồn là nó, đó là nó trụ tâm đời đời bất diệt của chúng ta. Cho nên chúng ta đã chọn xuống là người là đã có cơ hội đi tu. Trong cảnh kích động và phản động, tất cả những người ở thế gian đã và đang tu, muốn không đạt, thức rồi sửa, sửa rồi làm rồi muốn rồi sửa, luôn luôn như vậy. Chứ cũng ở trong cái cảnh tu mà thôi, không làm gì hơn. Rồi rốt cuộc tham của tham tiền rồi cũng chán, không có giữ được của được tiền. Lúc đó rồi cũng thức tâm. Cái bài học nào cũng vậy, đưa chúng ta nắm rồi chúng ta chán. Cho nên tất cả những trình độ ở thế gian này, cái gì qua rõ chán, qua rõ chán. Để chi? Để thức tâm. Đó là chu trình tiến hóa trong cuộc hành hướng của chúng sinh. Mọi người phải đi và phải giữ thi như vậy. Cho nên khi mà chúng ta quán thông được thanh nhẹ rồi, chúng ta thấy ai cũng vui cả, ai cũng tốt cả, ai cũng có cơ hội cuối cùng để tiến hóa cả. Trừ khi những phần tử kêu bằng tâm tối và ôm lấy sự tâm tối và để bảo vệ sự tâm tối, thì những người đó nó sẽ bị mất cơ hội, vì nó không có khả năng bảo vệ. Mà nó đòi bảo vệ sự tâm tối thì làm sao nó tiến triển được. Cho nên những phần đó thì nó phải chịu vậy thôi. Nhưng mà nó cũng có cơ hội học, mà sau khi nó học rồi nó cũng thức tâm, nhưng mà thời gian dài hơn, mất công nhiều hơn, nhưng mà nó phải chịu. Cho nên anh hùng luôn luôn xưng anh hùng, nhưng mà rốt cuộc rồi anh hùng cũng phải đụng độ, rồi cũng phải khổ, chứ không có tiến triển, không có vượt khỏi cái khổ được. Cái khổ của chính ta mà không lo, cứ đâm đầu nói tôi lo cái khổ cho người khác, rốt cuộc thì tôi còn khổ hơn nữa. Cho nên mỗi người mà thức tâm biết tự lo, tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, cái đó mới học được sự sáng suốt. Chúng ta thấy trời Phật đã lo cho tất cả vạn linh rồi, bây giờ chỉ vạn linh thực hành mà đi dân mà thôi. Nếu mà chúng ta không đi đến, không làm sao có được, không làm sao có kết quả. Định luật đã an bài rất rõ rệt, và sự thực hành thì do hành giả mà thôi, chứ không có người nào có quyền khống chế trong sự sáng suốt của mọi cá nhân hết. Cho nên vì ngoại cảnh thì thấy có sự độc tài, nhưng mà bên trong nội thức thì ai mà có quyền hạn chế nội thức của chúng ta. Tùy thờ mà tiếng đạo là tự nhiên tâm nó đúng ngày đúng giờ là nó phát thở ra. Không có một người nào mà có thể có quyền mà nói là tôi giúp cho anh tu mau, không được. Chưa đúng thì đúng giờ người ta chưa thích tu, mà chưa đúng thì đúng giờ có dạy họ rốt cuộc rồi họ cũng phản đạo mà thôi. Nhưng mà nó cũng có một cái phần nào để nó giữ lấy, rồi chính nó phản lấy nó, một ngày nào nó đau đớn rồi nó mới thức tâm đó, nó mới thấy rằng cái phản trắc là cái không tốt, cái phạm thượng là cái không hay đó. Phạm thượng là chúng ta xuống thế gian chúng ta phạm thượng rồi, chúng ta cứ noi theo cặp mắt phàm và lỗ tai phàm này mà chúng ta theo dõi cái ngoại cảnh tiền tài hơn thua. Thì tới ngày nay chúng ta đã có kết quả gì? Lớn tuổi rồi có kết quả gì? Tóc bạc mặt lờ rồi làm được cái gì? Không làm được cái gì. Mình tự hỏi mình biết rồi. Thế là tôi đã bỏ tôi bỏ phê tôi từ bao nhiêu kiếp, và tôi không có lo lắng cho tôi. Ngày nay tôi trở về với tôi để tôi hiểu cái cấu trúc của siêu nhiên trời Phật đã ân ban cho chúng tôi. Bây giờ tôi thích tận hưởng cái nguyên lý này. Đó, tôi thấy tôi cảm thấy thanh nhẹ. Trong lúc tôi mong được làm tỷ phú thì tôi làm rồi, triệu phú thì tôi làm rồi, rốt cuộc tôi chả coi gì hết. Tôi chỉ ôm cái khổ thôi. Cái xác này nó hành tôi cũng sanh ra mọi sự bất mãn ở xung quanh. Cho nên ngày hôm nay tôi không có lệ thuộc nữa, mà tôi trở về với nguyên lai, tôi tìm căn bản của siêu nhiên thì tôi tự thoát mà thôi. Bởi vì hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nhiều người đang sống cả càn khôn vũ trụ mà có người ta nhắc mới biết càn khôn vũ trụ là nó đã bỏ càn khôn vũ trụ từ lâu rồi. Thì cái tiểu thiên địa nó bỏ cũng từ lâu rồi. Nó đã sống trong cái tiểu thiên địa này, cái xác này, mà nó đã bỏ cái xác này. Nó chỉ theo bên ngoài thôi. Nó theo cuộc tình yêu của ngoại cảnh. Không em thì anh chết, mà không anh thì em nhảy xuống sông. Cứ nói chuyện bên ngoài thôi, mà chuyện bên trong nó không thấy. Đó. Cho nên ở thế gian này, ở trong sự lầm loạn, mê loạn rõ ràng, chúng ta phân tích, chúng ta thấy chúng ta cũng ở trong đó mà ra. Không có giỏi hơn những người đó. Tất cả những người tu cũng ở trong mê loạn mà đi tới tỉnh táo, qua những cơn bày xéo nhồi quả đau khổ mới thức tâm. Cho nên không phải người tu giỏi hay người phàm, người tu nó cũng ở trong cái chỗ đó mà thôi, từ trong đó ra. Cho nên thức tâm rồi mới ăn năn hối cải, thấy chúng ta phung phí quá nhiều. Thượng Đế nó thương chúng ta, xây dựng chúng ta, cho chúng ta bánh bao hàng ngày rồi này kia, ăn mặc một cái sức xe đi chơi, đi chỗ này đâu kia chỗ nọ, nói chuyện không có đứng đắn, đổ thừa người này người nọ rồi tự hại lấy mình mà thôi. Đó, rốt cuộc là mình phung phí của cái trời Phật mà mình không biết tự sửa, không biết ăn năn. Đó là một đại lỗi. Rốt cuộc là những người mà ai vui theo mình, họ theo được cái gì? Họ không theo được cái gì hết. Rốt cuộc mình phải ôm lấy cái khổ, ôm lấy cái tối tâm và không tiến triển nữa. Rồi càng ngày nó càng bực bội thêm, nó trì trệ thêm, rồi nó xuất phát những kế hoạch này kế hoạch kia, không có kế hoạch nào xài được hết. Rốt cuộc rồi cũng vậy ra thôi, cũng sự thua lỗ mất mát. Mà chính là mình là cũng được con cưng của Thượng Đế mà được đầy đủ phương tiện, ngày nay mình ăn đi chơi đi làm bậy không có đứng đắn, và chưa có giúp mình và chưa có hiểu nguyên năng của càn khôn vũ trụ, vẫn còn tâm tối. Chứ mình hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào? Cho nên chúng ta cũng ở trong giai đoạn này mà. Thì chúng ta thấy rồi, những cái chuyện bao đồng mà chúng ta đã làm nó có ích không? Không ích, cho nên chúng ta mới trở lại sự thanh tịnh. Cho nên phải tham thiền, phải ngồi thanh tịnh, để tĩnh tâm, để thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình có khả năng hướng dẫn lấy mình mà không hướng dẫn, đi hướng dẫn người khác, rốt cuộc rồi dồn cuộc sự đau khổ, rồi tuổi tác không chờ đợi. Tới lúc đó là đi đâu? Thế gian kêu bằng địa ngục, xuống chỗ đó mà học lại. Đó, cho nên Thượng Đế rất thương chúng sanh mới mở địa ngục, không phải ghét chúng sanh mà mở địa ngục. Thương chúng sanh cho nó cơ hội cuối cùng nữa, chuyển hạn cho nó xuống đó để cho nó học, thay vì cho nó tan xác phần hồn nhưng mà cứu nó, để cho nó học. Mà xuống đó không thức tâm nữa là hết rồi. Cho nên ở nhân gian, chúng ta ở thế gian này đầy đủ điều kiện mà chưa chịu thức tâm thì nó xấu hổ vô cùng, thẹn thùng vô cùng. Học những sự va viu của ngoại cảnh mà không có sử dụng được cái nội thức của chính mình. Thương yêu và tha thứ, biết thương yêu không biết tha thứ cũng là như không. Hai cái nó phải đi đôi, nó mới sánh với tình trời được. Cho nên nhiều người tu cũng còn chậm. Nói tôi lo lắng này đạo kia đạo nọ, nhưng mà tôi cũng còn chậm, còn hay giận hờn. Đó là mất quân bình, không đứng đắn. Nếu mà chúng ta biết được thương yêu và tha thứ thực sự và trong thực hành bất cứ trường hợp nào, thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được mọi sự, cảm thấy an nhẹ, cảm thấy vui với tất cả mọi người. Chúng ta thấy rõ mọi người là ân nhân của chúng ta cố gắng tu nhiều hơn để có cơ hội đóng góp một phần sáng suốt và trả ơn cho chúng sanh, chứ không phải là ba ơn chúng ta trả ơn. Chúng ta nhờ chúng sanh mới có sống, nhờ xã hội mới có cái quần áo mặc, thì chúng ta phải thiền thức để trả lại cho phần sanh nữa đó. Trong tưởng nó có cái tưởng, họ mới chế ra được cái áo, mà cái tưởng nó ở đâu? Là thăm cái điểm cả càn khôn vũ trụ đã trụ quá cho họ, họ mới làm ra một cái hình đó cho mình. Đó. Cho nên chúng ta phải tu để trả nơi trong căn bản, vì thời gian hữu hạn. Chúng ta tính đây quần áo ăn mặc chúng ta thiếu nợ biết bao nhiêu, rồi chừng nào chúng ta mới trả hết. Chỉ có trụ tâm mới là thức giác, mà trong cái thức giác đó mới thật sự chia sẻ và hoàn trả cái nợ nần của chúng ta đã và đang thiếu. Cho nên cái tham thiền là một cái hữu ích rất vô cùng. Cái cơ tạng chúng ta không được động loạn nữa, và giải tỏa sự động loạn đem lại sự thanh tịnh ở bên trong, và vun bồi phần thanh khí điển ở bên trên càng ngày càng lớn rộng, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, và sự kiến thức và ý thức chúng ta mở nhiều hơn, sâu rộng hơn, mặt cũng như trái cũng như mặt, các phương diện đều mở, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều mở, tứ thông bát đạt. Nhờ sự thanh nhẹ nó mới không đạt được, mà nếu ôm sự nặng trực đấu tranh làm sao chúng ta được. Cho nên cái phương pháp tu thiền phải ý thức rõ, rồi chúng ta ngồi thiền mới cảm thấy an lạc. Mở giai đoạn này tới mở giai đoạn kia. Tại sao tôi bước vào tôi thấy càng ngày tâm tánh nó càng sân? Là trước kia bản chất tôi là sân, bây giờ phải đi trong sân mới giải sân. Tại sao tôi bước vô tôi thấy tôi buồn, đi trong buồn mới giải buồn? Không biết nó lấy gì mà giải nó. Đi trong tham mới giải tham. Đó, cho nên rốt cuộc những người tu thời gian nó tham như lắm rồi, nó thấy ôi cho tôi sợ cái này quá rồi, tôi không dám cầu xin nữa. Xin gì có đấy, đó là nó sợ. Cho nên tất cả mọi sự việc là cho chúng ta nên nếm rõ ràng để thấy rõ ràng và mới kêu bằng quan thông. Chứ sợ đâu này sợ đâu kia sợ đâu nọ làm sao quan thông? Như bạn bè lâu không dám gặp, gặp cái sợ đâu có cần phải sợ, gặp là thôi cái gì cũng xong hết, không có cái gì mà không xong. Vì trong tâm họ chưa mở, cái thức họ chưa khai triển, mình cầu xin hàng đêm cho họ vui vẻ, đó là quý rồi. Chứ đừng có giận hờn đem ghen ghét người ta vô ích. Cho nên ghen ghét nó tạo ác độc, mà ác độc ai hưởng, rốt cuộc mình hưởng mà thôi. Võ thuật cái cách mấy đánh chết là 10 người, rốt cuộc là mình hưởng cái sự đau đớn đó, chứ cái người bị chết không có đau hơn đau đớn, bị chết họ đâu có biết. Còn mình biết cú đấm đá đấm độc ác đập cho họ chết thì cái sự độc ác nó sẽ vầy theo cái tâm của chúng ta. Mình phá hoại một cái gì là cái kế hoạch đó là cái sự đen tối, và sự đen tối nó bị giam hãm trong sự đen tối nữa thì ai khổ? mình khổ chứ người ta đâu có khổ, người ta đâu có biết mà người ta khổ, vì mình mưu lược hại người ta. Thì cái mưu lược đó nó cũng như là sóng gió bão bùng nguy hiểm, nó làm cho mình chìm đắm cái tâm thức luôn. Còn nếu mà mình không có những điều đó mà mình lo sửa mình thì mình đâu có lãnh cái nghiệp đó, đâu có lãnh cái tội đó. Cho nên Thượng Đế ông coi cái càn khôn vũ trụ mấy ngàn quả địa cầu mà tại sao có thể coi được, ban một lần thưởng phạt do con ngài mà thôi. Thì thưởng phạt do ta mà thôi. Nếu chúng ta khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt, rõ ràng. Cho nên phải tu thì phải lập hạnh đức. Đó, có hạnh mới có đức. Còn cứ ôm cái tham sân si, cái lập chụp và làm sao mà có đức. Chúng ta phải bước vào đó và giải tỏa nó hết. Rồi chúng ta làm việc tiền miên bị mỏi ơi, và không có tư lợi, không có tính cái gì cho cá nhân hết, thì trời Phật mới chứng minh chúng ta làm việc nó đúng. Nhân quả mới chứng minh việc đó phải mới là đức. Chứ đâu có sách tiền, sách bạc, ăn cướp thằng này đưa thằng kia là có đức đâu. Không có đức, tội ăn cướp vẫn còn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, đừng có tưởng là tiền bạc là ấm no. Không phải đâu. Cái tâm thức cởi mở mới là ấm no, tâm thức sáng suốt mới là dũng tiến. Chịu đựng, trách nhiệm. Không có tâm thức tâm tối thì hay đổ thừa đạo này đạo kia đạo nào. Cho nên những người tu bị vấp ngã trong lúc Thượng Đế thử thách, tin Thượng Đế thì càng bị thử thách nhiều hơn bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này. Tới đó rồi cảnh này được cho qua cho vua học đạo rồi phải thử thách. Cho nên những vị thành đạo là điều thọ đã nản tại thế mà chịu chấp nhận, ngài mới cho cơ hội đi lên trên. Cho nên cái đại nạn là cái thứ của những người tu học có chịu chấp, không nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta có cơ hội tu và có cơ hội đạt tới thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Trước khi tôi chưa tu thì tôi thấy khác. Tôi thấy tôi đi chơi đi này đi kia đi nọ. Bây giờ tôi không có đi chơi nữa. Vậy lấy cái gì đổi? Tại sao ngồi nhà mà sướng ở chỗ nào mà lãnh phần ngồi nhà mà không đi ngoài? Nhưng ngồi nhà tôi thấy tôi thanh nhẹ, tôi thấy tôi sung sướng. Mà các người đi ngoài thì động rồi mới có cái sung sướng đó. Tôi cảm thấy cái sự trực tiếp liên hồi sung sướng tôi nên buông bội thì tôi không biết. Vì ngoại cảnh đi đó nó cũng bao nhiêu chuyện đó thôi, mà tôi trở về với nội thức thì nó cũng bao nhiêu công chuyện mà hay hơn nữa. Cởi mở hơn, sáng suốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Đó. Thì lúc đó cái tuổi tác nó không có cho phép chúng ta đi động loạn nữa, mà trở về với căn bản. Mà về được căn bản rồi thì cảm thấy sung sướng. Thấy chúng ta có quyền năng sử dụng phần sáng suốt kinh nghiệm của quá trình tâm tối của chúng ta, ta mổ xẻ ra cống hiến cho hậu đại. Lúc đó tuổi trẻ lại mừng được thức tâm sớm. Trước giờ lâm chung nó biết nhiều chuyện hơn của ta, vì những sự đóng góp của những người đã đi trước và hướng đạo đó. Cho nên người tu phải ý thức, phải học nhẫn học hòa. Bởi vì gia căn đối với tuổi trẻ chúng ta cần học nhẫn để truyền cảm cái sự quý báu mà chúng ta đã đạt được. Vì thời thiếu thời là chúng ta cũng ôm lấy sự động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta giải tỏa được động loạn là chúng ta đem ra cống hiến cái phương châm tốt cho mọi người, để mọi người thấy rằng phải tham thiền ổn định. Chỉ có tham thiền mới ổn định được, chỉ có tham thiền mới có cơ hội nhận lãnh những sự phúc đáp thắc mắc từ bao nhiêu kiếp của chúng sanh. Tự hiểu tự thức mà thôi. Cho nên mỗi cá nhân phải hành, chứ không phải hành dùng được, không có thiền dùng được, không có tu dùng được. Phải hiểu cái điều này. Cho nên ở thế gian nhiều người đi tới nhà thờ tưởng là ông cha tu dùng cho mình, cái đã tập mình phải bắt chước ông cha mình tu. Tới chùa tưởng là ông thầy là ông thượng tọa ông tu cho mình, không được, mình phải bắt chước ngài mình tu đó là mới được. Cái phương tiện nào cũng đi tinh đi tận đích giải thoát, không có phương tiện nào sao mình ở ngưỡng cửa mình chê đó. Đạo Phật sâu, đạo Thiên Chúa sâu, đạo Cơ Đốc sâu, không có đạo nào sâu hết. Tâm mình sâu này làm sao mình chê được? Mình chê được cái tâm mình là mình mới thức, chê được cái tâm mình mới tiến, chê được cái tâm mình mới biết cái cảnh chờ đợi bất diệt ở chỗ nào. Cho nên tâm thiền nó ổn định và nó mở tâm mở trí và nó làm cho con người sáng suốt hơn, biết nó hơn và thấy tội lỗi của chính nó đã tạo cho nó. Càng tu càng thấy khai triển, càng thấy cần phải học hỏi nhiều hơn mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Thượng Đế được trách nhiệm và khổ hạnh với tất cả chúng sanh mọi nơi mọi giờ. Bây giờ chúng ta không chịu khổ hạnh, không chịu học nhẫn học hòa, làm sao chúng ta đạt được? Không chịu kham khổ làm sao thức tâm? Đòi hỏi đủ thứ nhưng mà không có giải quyết được việc gì hết. Buồn cũng lên cung Phật, buồn cũng lên xin Chúa mà không biết tại sao buồn ở đâu. Tại sao buồn? Chính tôi đã làm cho tôi buồn, vì tôi đã gieo tâm tối cho tôi. Tôi thức tâm thì tôi mới sửa giải. Còn không có tham thiền, không có thức tâm, không có ổn định làm sao biết? Vô nhà mà muốn dọn đồ đạc mà sắp đặt cho đàng hoàng phải ngồi thanh tịnh, thế cái nào để chỗ nào nó mới thích hợp. Còn vô nhà mà la lô động loạn lu bù thì cái nhà nó loạn luôn à. Một nghiêm phụ trong gia đình cũng vậy, phải bình tĩnh, phải sáng suốt, chứ không chập nó này chập nó kia, nó đổ thừa bậy bạ rồi con nó coi mình ra cái gì. Cái đó không nên. Cứ nghiêm chỉnh, thấy sự sai lầm của mình, mình làm cha mà khiêm tốn nhẫn hòa thì cái gương quá tốt để ảnh hưởng các con. Nhờ cái gì? Nhờ chúng ta thiền định, tham thiền ổn định rồi chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta thấy con ta phải hơn, vì trên đà nó đang tiến thì nó phải tiến, không nên làm trở ngại cho nó. Và chúng ta thì cố vấn đóng góp một phần sáng suốt cho nó và để cho nó tự đi mà thôi. Thì có người thanh tịnh mới hiểu được cái này. Còn lấy cái lý ông này, lấy cái lý ông kia, lấy cái lý ông nọ, cái sự thành công của ông, của sự sáng suốt mình không sử dụng thì sao được. Cho nên càng ngày càng tham thiền thì càng thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình. Nhiều khi chấp mê đủ thứ, bây giờ ai giải quyết rét rắc cả nhà thì mình phải quét, chứ không chịu việc dở quét mà chồng con quét được thì mình không làm không được, mình phải làm. Cái tâm thức của chúng ta nó ren rối rồi, phải làm. Không làm không ai làm, làm sao nó bừng sáng được trong nỗi tâm. Đừng bí ra nghe chỗ này hay cũng đi, nghe chỗ nọ hay cũng đi, rốt cuộc có chỗ nào hay đâu. Cuộc đời mấy chục tuổi của chúng ta đi nhiều chỗ, có chỗ nào hay đâu. Rốt cuộc bí mình hay hết mà không biết xài. Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Ngày nay mình có miếng cơm manh áo căn nhà cũng là do khả năng sẵn có của chính mình. Thì mình phải biết làm, phải biết thực hành, phải ngung đòi thêm thì của đã ăn đâu có hết. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ chuyện tay không, nhưng mà ngày nay rồi nó cũng có. Bao nhiêu lần họ làm cho mình tay không rồi mình cũng có. Nhờ cái gì? Nhờ cái thức. Ôm được cái thức là tỷ phú chứ không phải tỷ phú. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hưởng cái tình trời đất triền miên không bao giờ dứt, sung sướng vô cùng, ân phước chúng ta đầy đủ, chỉ chờ sự thực hành đến nơi mà thôi. Cho nên người tu phải lập lại sự quân bình của chính mình. Nếu càng đi xa chừng nào, phê phán người khác chừng nào thì chúng ta đã làm mất sự quân bình chẳng còn của chúng ta mà thôi. Chứ phê phán mình, xây dựng mình, lắp lại sự quân bình. Cho nên trong
nhóm người tu bạn đạo tua vô vi cũng vậy, bạn đạo vô thấy muốn cộng tác xây dựng rồi một thời gian cái thì thử thách đó để thấy của thương vững không, lòng nó có vững không, cái lời thanh ý đẹp của nó đã hứa với nó và nó đã thực hành chưa, thử cái nó đậm loạn, nó đâm ra nó phê phán người này phê phán người kia phê phán người nọ rồi nó quên nó luôn, nó đi xuống là không có đi lên được. Nên chúng ta phải nhớ cái lời nguyện lúc ban đầu và phải thực hành. Càng tham thiền càng thấy chúng ta giữ lời nguyện rõ ràng, vì thấy sai của chúng ta không phải sự sai của người khác. Nếu mà thấy sự sai của người khác là ta là loạn rồi, điên rồi, không có tiến triển. Và thấy sự sai của chúng ta, cho nên tất cả nhân quần hiện tại trên mảnh đất này đều ở trong sự sai lầm. Biết sự sai người khác, nắm được cái sự sai người khác, quan hệ tưởng tôi được bạc được vàng, thế là tôi được cái nạn mà không hay. Mình nói họ sai chứ chắc gì họ sai, chính mình là sai mà không hay. Thế không? Cho nên tôi nói tôi đi tôi lại thì chỉ biết mình tôi sai, chẳng có ai sai. Cả càng không vũ trụ đều đúng, không đúng làm sao đóng góp cho tôi. Là đóng góp được thanh khí, món ăn chỗ ở, không nhờ trí khôn của loài người làm sao có. Mang cái nợ này tôi phải tu mới trả được, không làm trả nổi, tiêu kiếp cũng trả không nổi. Ăn người ta biết bao nhiêu, mình đã làm được bao nhiêu việc. Mình chỉ giữ cái phần hơn lưu manh lấn áp người ta để lấy tiền lấy bạc bỏ túi thôi, cái đó không được, cái đó là cái tội nặng lắm, mưu mô đủ thứ, nó chỉ vạch mặt tâm tối lưu manh của chính mình đi vạch mặt tâm tối lưu manh của người khác để làm. Cho nên cả tôi càng thấy cái sự tâm tối của chính cá nhân mình mà lo ăn năn hối cải mới là học, mới là tiến. Học trò mà cứ cho mình giỏi làm sao mà mình đậu bằng cấp được, mình phải tự chế mình dở, thua tất cả mọi người thì mình mới thi được cái điểm cao. Chứ mình cho mình giỏi làm sao mình thi được, tưởng ta hay ta giỏi là thất bại. Cho nên chúng ta nên gần những vị bô lão, thấy những vị đó nói rõ ràng không làm gì được đâu, có hoạt động đủ thứ rốt được bác cũng làm gì được, chắc chắn là như vậy. Những người lớn tuổi để cho chúng ta thấy rằng ngài đã làm cái gì, sự mong muốn của ngài là sự mong muốn của chúng ta, rồi đạt được cái gì cho ngài, rốt cuộc chỉ có cái bệnh hoạn nó hù hàng ngày thôi, nó làm cho ngài không ổn định. Thì cái ai gieo cái bệnh hoạn đó, bệnh do tâm sanh đó. Là nếu chúng ta không tu làm sao mà tự chữa bệnh được, nó càng ngày càng mất quân bình đi. Và chúng ta khôi phục được quân bình thì chúng ta đã trị được cái tâm bệnh của chúng ta. Mà trị được cái tâm bệnh của chúng ta là đại phước đức tại thế gian này, thoát cái ngục tâm to. Bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta mà chúng ta đã giải quyết được, thấy được tội trạng của chúng ta thì cái bệnh đó nó tan. Mà còn ôm lấy tội trạng của chúng ta thì cái bệnh nó phải gia tăng. Càng tập mạch, càng phát với người khác thì càng đóng loạn thêm. Vì sao? Vì không có kết quả. Đó là luật trời. Muốn phá người này, phá người kia, phá không được thì thấy họ cũng vẫn vui vẻ thì mình tức. Đó, cái đó là luật trời, chứ không phải cái luật của thế gian. Có làm gì làm cũng không được. Chúng ta ở trên mảnh đất nhỏ Việt Nam là xây dựng phá hoại, xây dựng và phá hoại biết bao nhiêu triệu lần tại mảnh đất đó. Tới ngày hôm nay cũng nay nói xây dựng mai phá hoại, luôn luôn như vậy. Chúng ta thấy sanh trụ bại diệt, rốt cuộc không có qua được trời đất. Phá bao nhiêu phá, ông trời bắt phải làm lại, phải xây dựng, phải tô điểm cho tốt đẹp hơn. Chiến tranh bom đạn lưu bù rồi cũng phải xây cất lại, tàn nát rồi sẽ khôi phục. Để chúng sanh thấy rõ cái thức hồi sinh, sanh trụ hoại diệt là định luật
của trời đất.
Chúng sanh không có tài năng mà phá hoại thì cơ nghiệp của Thượng Đế được. Khi mà chúng ta thấy được tất cả là cơ nghiệp của Thượng Đế thì chúng ta càng ăn năn và lo tu học,
càng ăn năn để đóng góp, càng ăn năn để xây dựng, càng ăn năn để sửa tâm. Ngay trong gia đình, con cái bất mãn ta biết tu thì con cái vui hòa và tất cả.
Cho nên cái gốc không tốt, cái ngọn không tốt, không bao giờ có kết quả tốt. Cho nên chúng ta ăn năn hối cải càng sớm càng tốt, trở về để xây dựng cho gia càng xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng có nói người tu là bỏ xã hội, người tu là ý thức sự thiếu sót của chính mình mà sửa sai để đóng góp cho xã hội tương lai, thì cái xã hội sẽ có tinh vi hơn và văn minh hơn, chứ không phải người tu là lạc hậu nữa. Đừng có tưởng lầm ngồi đó nhắm mắt là lạc hậu, và phải đóng góp trong siêu nhiên, mà những người phàm đâu có đóng góp trong siêu nhiên, la lô âm sùm chỉ đóng cái chút rồi rốt cuộc rồi tính đi tính lại với thiên hạ rồi khổ thêm mà thôi. Nghiệp khẩu nghiệp làm cho thân nghiệp càng ngày càng khổ thêm, động loạn thêm. Cho nên người tu họ thấy rõ đường, họ trở về với chính họ, tại sao họ lại chạy theo con đường của mình. Những cái chửi tâm tiểu câu người ta cũng làm thích, phạm tâm mới tranh đấu, còn chân giác đâu có nghĩ vấn đề đó, mà cứu độ. Thấy không? Họ hướng về tôi, họ chửi tôi còn bán thánh điển cho họ nhiều hơn. Đó mới là thật tâm tu học, mới được tha thứ thương yêu, đúng trong kinh thánh, đúng trong Phật kinh rõ ràng như vậy. Cho nên chỉ có người tham thiền mới thức giác được điều này. Cho nên hôm nay có bài thơ của tham thiền để cho các bạn ý thức thêm cái đường các bạn đã và đang tu, và các bạn đi kiểm thảo lại bạn quá trình của các bạn đóng loạn, mà ngày nay các bạn được thanh tịnh một phần nào, các bạn nắm cái cơ hội đó khai thác nữa rồi đi tới vô cùng thanh tịnh, lúc đó mới an vui tự tại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn này.